Lạy Phật, con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh sen. Con đã thấy kiếp chúng sinh khổ đau trong muôn lỗi lầm, hòa với nước mắt u sầu, trọn đời sống tiếc thương đau. Cầu xin cho con ánh sáng, người soi nơi nơi mây mờ, chân gian vui trong ánh đạo, cho đời vơi bớt sầu đau. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh sen. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh sen. Con đã thấy kiếp chúng sinh khổ đau trong muôn
trong 2 ngày 19 và 10. Và theo lịch sinh hoạt thì tối hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng. Vì vậy cho nên chiều hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng giải đáp một số câu hỏi có liên quan đến Phật pháp. Và trong khi chờ đợi những câu hỏi thì Pháp Hòa xin được nói một đoạn cuối của cái bài Gia Thịnh hôm thứ Bảy chúng ta học chưa xong. Thì thưa đại chúng, quý vị nào lần đầu tiên đến dự tối hôm nay thì quý vị sẽ tìm lại cái bài, hai bài nói chuyện hôm thứ Bảy để quý vị nghe chọn cái bài này. Đây là một cái bài văn bằng tiếng Thanh Hán do một vị tổ bên Trung Hoa tên là Châu Hoàng, khi mà ngài dịch diễn kinh A Di Đà diễn giảng ra ý nghĩa thâm sâu của kinh A Di Đà, vì sợ cái sự sai lầm của mình khi diễn đạt thấm ý, cho nên ngài đã viết ra cái lời này như một lời cầu thỉnh Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho ngài. Ở đây chúng ta học cái bài này để chúng ta học một cái hạnh thiên thu của người xưa, là như một bậc tổ diễn giảng kinh điển mà còn sợ sai lệch thánh ý. Chúng ta là những người hậu học, khi chúng ta làm Phật sự thì chúng ta cũng sợ cái tâm ý mình khi thi hành Phật sự lệch lạc. Nhiều khi mình mang cái danh nghĩa Phật sự, như một hồi mình làm rồi do phiền não sân si chúng ta thành ra ma sự. Chúng ta mang cái danh từ Phật tử, nhưng đôi khi chúng ta làm việc một hồi cũng thành ra phàm phu, chứ không phải là người Phật tử. Thì vậy cho nên học bài này để cho chúng ta thấy được cái hạnh của người thương mình. Và ngày hôm qua chúng ta kết thúc ở cái chỗ là nhiếp học. Quý vị thường hay đọc cái bài mà chúng quý vị hay nguyện Phật nhiếp họ cho mình. Thì trong Phật giáo, chữ nhiếp họ nghĩa là xin Phật thu nhận con ở trong giáo pháp của Phật. Chỉ khi nào chúng ta nhận rằng chúng ta là người thừa sự, tức là làm việc cho Phật. Hồi sáng chúng ta tụng cái bài sám nguyện mẹ, trong đó có một câu thừa sự thập phương chư Phật vô hữu vì lạc, tức là chúng con thừa xin thừa hành tất cả những công việc chư Phật giao phó mà không có một chút than vãn, không có từ nát những cái sự cực nhọc mà chúng ta cố gắng chúng ta làm. Quý vị có nhớ nhất họ có mấy thứ không? Bốn phải không? Phật nhiếp thọ, chư thiên nhiếp thọ, phước đức nhiếp thọ và trí tuệ nhiếp thọ. Cái câu kế là ngã kim phụng dĩ quế độ kiến, tức là con nay ở trong cái đời ô trượt, chữ quế là dơ, người Bắc gọi là trọc, người Nam chúng ta đọc là trượt, ô trọc cũng được mà ô trượt cũng được. Mà cái cõi đời này trong Kinh Di Đà nói là có năm thứ nghiệp ô, trong đó có kiếp trượt. Và trong cái kiếp trượt này nó có gồm bốn cái thứ trượt khác, đó là kiến trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt và tiền đạo. Ở trong cái kiếp trượt, cái đời sống ô trượt. Bây giờ thế nào gọi là đời sống ô trượt? Mất an. Tôi vừa nghe nói là ở đây vừa rồi động đất mấy lần ở Vancouver của Canada hồi 28-29 thì cuối năm cũng động đất 4 trăm. Và nữ ra bất cứ cái cõi đời nào chúng ta sống, cái gì mà nó bất an đều gọi là vô thường. Đời sống bất an, mạng sống con người bất an, mới thấy đó bất đồng. Rồi chưa nói đến những cái thấy của chúng ta, nó cũng bất an, nó cũng ô trượt. Cái thấy mà chúng ta thường dùng là gì? Cái kiến. Kiến trượt tức là mình thấy một cái gì mà ít khi nào mình thấy bằng cái thân. Và đa phần mình thấy bằng nghi ngờ, bằng đoán, bằng những cái gì đó mà mình có thể mình gắn cho một cái người đó một cái sai lầm. Cho nên ngã kim phụng dĩ quế độ kiến là con hay ở trong cái cõi đời ô trượt, và cái thấy biết của con cũng ô trượt. Và bây giờ khi mình thấy cái mình thấy sai lệch, mà mình lại đem cái sai lệch thấy biết đó mình đem so sánh với những cái tấm ý của Như Lai, thì một cái điều không được, lại chắc Như Lai thanh tịnh tâm. Tâm của Như Lai là tâm thanh tịnh, mà mình thì lại lấy cái kiến, cái thấy sai lầm của mình để mà so bì giữa cái tâm của Như Lai. Có nhiều khi trong cuộc đời mình nhìn một người làm việc thiện nhưng mình không có làm, mà mình lại thấy, mình lại nhìn họ bằng một cái, mình đem cái tâm bình thường nhỏ hẹp của mình để đi so một cái tâm thánh thiện của một người khác. Nhiều khi giữa con người với con người mình đã sai, đã thua, cũng chỉ là mình đã lại đem so sánh với Phật, lại chấp Như Lai thanh tịnh Phật, ngưỡng thừa Tam Bảo Đại Oai Thần. Bây giờ con xin được thừa hưởng cái oai thần của Tam Bảo. Xin thưa đại chúng, oai thần, oai là gì mà thần là gì? Oai thần có nghĩa là cái lực bất khả tư nghị. Ví dụ như mình nấu ăn, một mình mình nấu được, mình phải nuôi oai thần của những nhiều người khác. Cho nên quý vị đọc trong Kinh Địa Tạng hay là tất cả các kinh khác, quý vị nói một vị Bồ Tát muốn làm gì thì nói sao? Con xin thương oai thần của Phật, oai thần của Bồ Tát để làm gì? Để nói gì? Giống như hai ngày nay có quà ở đây, có hoàng hương ngoại thần của thầy Nguyên Nguyễn nhiều lắm. Tại vì nếu mà không có, ví dụ có vợ ở một cái chỗ khác mà tổ chức pháp hội như thế này nè, là có hoàng đã ra từ đầu đến đuôi, từ tụng kinh hướng dẫn ăn cơm kinh hành niệm Phật rồi ngồi thiền rồi lễ sáng rồi giảng pháp gì một mình rồi nè. Nhưng mà có thầy mình đỡ vô cùng, thầy hướng dẫn tụng kinh, thầy làm những việc đó để mình được nghỉ ngơi mình không. Cho nên mình sống là mình phải có nương ngoại thần với nhau. Vợ chồng á, nương ngoại thần của vợ, vợ nương ngoại thần của mình. Phật tử là đi chùa mình cũng nương ngoại thần với nhau. Ví dụ như có những bác đâu có biết lái xe, ở chiều mình hồi trưa này ở đây không chứ đó. Tôi không biết nữa, tại vì tôi đi cái cô này, hãy cổ ở thì tôi ở, cổ về thì tôi về. Mà cổ chiều tối này cổ chịu chở là tôi mới được đi nữa. Vậy thì bác lắm đương oai thần của cái cô này. Vậy thì chắc oai thần của người Phật tử đó là gì? Oai thần là không có dao động. Cái gì không có dao động mà nhận dụng hay cái nhận. Người làm việc lớn phải có nhận dụng. Mình không có nhận dụng, mình không thể làm việc. Ở đây hơn 30 năm đạo tràng chùa Tiên Giác đưa ngoài phần của bà Phượng Viện Trưởng. Ở chiều này Pháp Hòa nói bài pháp cho các em trong gia đình Phật tử. Thì trong cái lời Pháp Hòa nói trong một đoạn, Pháp Hòa cũng nhắc các em là hãy sống và trân trọng với những người thân của chúng ta. Thì trong đó Pháp Hòa nói rằng các em có biết rằng ngày nay chùa Tiên Giác được như thế này, đó là nhờ sự lãnh đạo của mình. Bây giờ mình thấy chùa của chúng ta đây đâu vào đó hết rồi, thì tuổi đời của Hòa Thượng cũng đã tăng lên. Và cái ngày mình gần Hòa Thượng không có nhiều nữa, mà cái ngày mình xa Hòa Thượng là sắp. Cho nên các em phải trân trọng những gì chúng ta như cha mẹ, anh em, thân bằng dưới cuộc. Thì khi Pháp Hòa nói đến đó và nhìn xuống thì có mấy em đó đây. Tại vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta là những người sống có cái hiểu biết, nhưng mà không có nhắc thì chúng ta quên. Chúng ta có cái giác, nhưng mà chúng ta thường bất giác, không có giác, hay là hốt giác, hốt mê, tức là lúc tỉnh lúc mê. Cho nên tại sao lúc tụng kinh nó thỉnh thoảng có tỉnh tiếng chuông? Trong khi một cái thời kinh vậy thì cái người giữ chuông thỉnh thoảng phải điểm tiếng để tỉnh thức. Lỡ trong chúng ai có ngủ gật thì nghe tiếng chuông giật mình mở mắt ra cũng tiếp. Và để đồng thời cũng tỉnh một tiếng chuông để cho cái người tỉnh mở đó, cho người ta biết chỗ nào dừng, chỗ nào ngưng. Nói chung là cái chuông, cái người mà cái chuông mà để tụng kinh gọi là chuông gia trì. Trì là gì? Trì là giữ. Gia là gia hộ, gìn giữ sự gia hộ cho đại chúng liên tục. Cho nên người cái chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì, người tỉnh chuông gọi là duy na. Duy na là cái người phủ chúng, biết chúng, biết thời kinh này, biết bài này tụng mấy lần. Nếu tụng ba lần thì phải biết rằng đây là biết thứ ba, chứ không thể có trời có đất được. Tụng ba lần thì tới cái lần thứ ba thì phải tỉnh tiếng chuông cho người ta dừng. Anh giữ chuông mà anh ngồi ngó trời có đất, ủa giờ mấy biến là anh không biết. Ở hồi thấy là vụ lễ cuối chúng ta mới làm cái bom cho nó trẻ. Cho nên cái người giữ chuông là duy na, còn cái người tỉnh bỏ gọi là diệt chúng. Diệt là vui, làm cho đại chúng vui vẻ với một thời kinh của mình. Mình tỉnh bỏ như thế nào mà cái đại chúng người ta tụng người ta vui, không quá nhanh, không quá chậm tụng mà người ta tụng thiệt. Trời ơi, mình tỉnh bỏ kiểu gì mà người ta lấy ngón tay người ta chỉ vô cuốn kinh mà chạy theo cuốn không kịp, mắt nghĩ vô vậy. Xong thời kinh xuống ta nói, ủa nãy giờ tụng cái gì tôi chạy cuốn kịp. Duyệt chúng là người tụng giữ bỏ mà giữ đều đặn cái việc cho mọi người tụng mà người ta hiểu được, người ta tụng theo kịp được. Ngưỡng thừa tam bảo đại quái thần. Vậy thì thưa đại chúng, mình tụng kinh á, chủ lễ chuông mỏ là ba người mình nương. Cho nên mình đi chùa mình tụng kinh với nhau là mình nương quay thần của mình. Hôm nay mình ngồi đây tới giờ phút này là mình nhờ quay thần của các cô chú bé. Không có quay thần của mấy tổ là mình đói meo. Mà mình đói meo thì ngồi tụng kinh nó cũng không. ngồi nghe giảng mà cái mình nghe cái bụng mình hư là nghe giảng. Gia bị phàm ngu thành thánh trí, con xin Tam Bảo nương vào các oai thần Tam Bảo gia hộ cho con chuyển cái phàm ngu, tức là cái tâm tánh, cái sự hiểu biết phàm tình của con thành ra cái trí của bậc thánh. Sử ngã ngôn ngôn phù Phật ý, câu này quan trọng, chỉ sử là khiến cho con mỗi lời phù hợp với ý của Phật. Cho nên nhiều khi Phật không nói mà mình lại diễn đạt mới hay. Trong kinh đó, Phật chưa hề nói câu nào kinh này cái tụng đánh ta, kinh kia tụng đánh mình. Rồi bây giờ mình tự mình đặt ra, rồi mình khổ lụy, mình nghe ta tụng cái bài đó, mình nói bài kinh này không được tụng trong khi còn sống, bài kinh này phải tụng trong lúc mất xuân hơn. Tất cả kinh của Phật, bài nào mình tụng cho bất cứ sự việc gì cũng được hết, quan trọng là tâm trí của mình trong lúc tụng. Chứ quý vị đừng, những gì mà chư tổ soạn ra trong mỗi nghi thức chỉ là một cái tạng để chúng ta những người sơ cơ biết được cái căn bản thôi. Chứ còn thật sự ra tất cả những bài kinh tụng, cái chính yếu là chúng ta tụng để thâm nhập ý kinh của Phật, chứ không phải đừng có quan trọng vấn đề là tụng dành việc này. Bất cứ việc nào mình tụng, quý vị thấy bài Đại Bi Bát Nhã không? Bất cứ cái khóa lễ nào, một cái vấn đề gì cũng đều phải Đại Bi Bát Nhã. Có sao đó? Nguyên quyển kinh Địa Tạng chưa có câu nào trong đó nói rằng tụng đừng có tụng kinh này ở nhà, tụng kinh này ở nhà thì quỷ nó nghe. Vậy mà bây giờ mình lại diễn đạt, mình thấy ta tụng kinh Địa Tạng mình hiểu được tụng ở nhà, tụng ở nhà chiêu âm tâm linh thôi, tự mình diễn đạt hoàn là tự mình đặt ra mà hoàn toàn không có cái gì. Gia bị phàm ngu thành thánh trí, sử ngã ngu ngu phù Phật ý, khiến cho con mỗi lời phù hợp với ý Phật. Cho nên Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là mỗi khi chúng ta đến chùa, trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì, dù nấu ăn hay làm văn phòng hay quét dọn bất cứ, xin hãy lên chánh điện lại Phật ba lại trước, lại Phật ba lại trước, rồi tự chúng ta con xin thỉnh Tam Bảo, con xin nương oai thần Tam Bảo để con làm công quả trọn vẹn ngày hôm nay. Phải nói câu đó để chi? Để lát lỡ ra ngoài cái cục lửa nó phừng lên, nó vừa trốn lên thì mình nhắc đi, hồi nãy mình vô lại Phật, mình nương oai thần Tam Bảo rồi. Chứ còn nếu mình vừa nổi lên cái chị bạn mình nó lợi nhắc mình, chị mình nhắc lại, thôi dẹp không có công quả gì đó để cho tôi nói đã rồi tôi nghĩ luôn cũng được. Cho nên thưa đại chúng, mỗi con người chúng ta ai cũng có cái ngọn lửa gì của hỏa diệm sư. Nhưng nếu chúng ta muốn đi đến Tây Phương thỉnh kinh thì nhất định phải đi qua cái ngọn lửa đó chứ không thể nào lui được. Mà muốn dập tắt được ngọn lửa mà ngọn lửa đó phải mượn cái quạt ma tiêu. Quạt ma tiêu là quạt gì? Quạt cây chuối. Tại sao không lấy cây khác mà lấy cây chuối biểu tượng? Bởi vì cái cây chuối á, nó ráp lại là do từng cái mẹ chuối. Bây giờ quý vị lộ từng bẻ ra là nó không có cái lỗi, tượng trưng cho vô ngã. Nếu muốn dẹp được cái cục lửa sân lớn như quả diệp sân, chỉ có quạt ba tiêu, quạt mới tắt. Cho nên thầy trò Đường Tăng đi đến Tây Phương mà tới quả diệp sân thì đòi lui về. Thì Tôn Ngộ Không nói Tây Phương nằm ở đâu? Tây Phương nằm phía trước. Quả diệp sân nằm ở đâu? Nằm ngay đó. Và muốn đi tới Tây Phương phải làm gì? Phải tìm mọi cách quạt bay cho khỏi cái lửa quả diệp sân, cuối cùng phải đi mượn cho được cái quạt ba tiêu. Người ngon ngã thì thường thấm nhận, khi mình thấy rằng có mình mà cũng có người mà cũng có ta thì tự nhiên mình sẽ giảm đi. Ví dụ như bây giờ mình dự định ha, tôi dự định là tôi ngót lên nước này đó, sẵn nghiệp tôi bưng như thầy biết tôi là ai. Vừa lên tới thấy con người khác bưng. Mà nếu mà mình mà còn tiền tháo thì nó còn tiền ghét ông người ơi vậy mình bưng. Nhưng mà nếu mà cái người mà nhẹ nhàng sao, ồ thôi có người bưng lòng thì tôi khỏi lòng. Nếu mà cuộc sống của mình mà cứ nhẹ nhàng như vậy trong mọi cái tình huống thì tự nhiên lửa mình bắt đầu nó dập. Sử ngã ngôn ngôn phù hợp ý, mình nói lời nào để cho nó phù hợp với ý của Phật. Lưu thông hà diễn ích hành đức. Ngài diễn đạt bản kinh, Ngài diễn giảng quảng kinh mà Ngài muốn rằng Ngài nói đúng với lời ý của Phật để làm gì? Để mà lưu thông tức là truyền bá, lưu hành một cách thông suốt ra bên ngoài, hầu làm lợi ích cho mọi người. Lợi ích hành linh, hành linh là linh. Những người nào mà có cái tấm linh, có cái tình cảm gọi là hành. Con nguyện diễn giảng cái bản kinh A Di Đà này, nguyện cho con phù hợp với ý Phật để lưu thông ra bên ngoài làm lợi ích cho mọi người. Cũng như vậy thôi. Nếu đời sống chúng ta làm việc gì, chúng ta phải nhớ là chúng ta phải lưu thông lại lợi ích. Có nhiều khi mình ghét cái người đó, mình viết một cái bài viết về cái người đó bằng hoàn toàn không đúng với sự thật, mà mình quên rằng mình trút giận trong lúc đó, nhưng mà người sau người ta đọc cái bản đó, mình đã gây cho người sau một hiểu lầm rất là lớn. Bởi vì khi mà cái thế hệ trước từ từ mất đi rồi thì những nhân chứng lịch sử không còn nữa, thì người sau phải dựa vào những sách vở, những bài viết. Mà những bài viết đó mà lệch lạc thì có phải là hại cho người sau, người ta mới nghiên cứu mà người ta đi xa, rồi từ đó những cái diệt đạt nó sao. Cho nên nguy hiểm lời nói của mình. Và hồi chiều có bà mới nói với mấy đứa nhỏ, những cha mẹ ông bà của mình đến đây trong 30 năm đã ngày dừng, bây giờ ông bà cha mẹ đang truyền cái đó xuống cho mình, thì mình phải có bổn phận giữ gìn chính là, hay là tất cả những đạo tràng ở nơi khác. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta cần phải khuyến khích con em mình nó đi chùa. Nhưng mà mình muốn nó đi chùa, mình muốn nó tu cho mình á, mình hãy nên, mình hãy nên sống như thế nào để nó nhìn vô nó thấy rằng mình tu có chuyện không? Nó nhìn mình để nó học theo. Kiến văn tùy thị tất vãng sanh, người thấy người nghe đều được vãng sanh. Người thấy gọi là kiến, người nghe là văn. Người thấy người nghe đều sanh tâm tùy thị. Cho nên chữ vãng sanh là gì? Vãng tức là mình đi qua. Vãng sanh là mình đi qua một cái đời sống khác. Cho nên thưa đại chúng là mình đừng chờ chết cái vãng sanh. Ví dụ hồi sáng này có bà giận quá trời quá, chiều nay có người khuyên lên rồi cái mình hết giận, cái là mình vãng. Cho nên chữ vãng sanh là vậy. Khi mình qua được cái phiền não hờn tức của mình là mình vãng sanh. Hay nói một cách khác là trong 10 năm nay mình ghét cái người đó, mình giận người đó, mà hôm nay mọi cái sự buồn phiền nó đã qua rồi, tại vì sự hiểu lầm nó đã xong, tự nhiên mình vãng sanh. Cái đời sống khổ đau của 10 năm trước nó không dây dẫn cho tới ngày sau vãng sanh. Chứ không phải là đợi chết mà mình vãng sanh được ngay trong cái gì. Nếu mà mình thấy, mình nghe, mình sanh tâm tùy niệm. Ví dụ bây giờ mình thấy người ta tụng kinh, mình tụng không được, tùy nghĩ đi, mình cũng phải sanh. Quý vị biết có nhiều người người ta đâu có tụng kinh, nhưng mà ta nghe tụng kinh không mà ta khổ đau. Ví dụ như ngày hôm nay, ngày là một người gánh tuổi, hôm nọ đi ngang cái nhà đó, cái ông đó tụng kinh, tụng tới cái câu tương vô sở trụ duy sanh kỳ tâm ở trong kinh văn kinh Kim Cang ngày một đạo. Có nhiều người đó, người ta không có đi chùa nhé, nhưng mà nhờ mình đi tụng tấm tay người ta nghe được bài kinh tâm thấm cái từ đó về sau người ta bắt đầu ý thức về cuộc sống mà. Đó giống như có anh đó đang lôm thôm ảnh lôm vui mỏ lưu đầu của chùa anh đang cắp à, anh đang lôm vậy có thấy hòa thượng trụ trì lôm tới chánh điện cả ông quýnh quá ông chui trên cái bàn thờ mà có cái căn bàn vậy nè ông trốn rồi hòa thượng cũng lên y áo tỉnh chuông tỉnh mỏ tụng bài sám hối. Tụng một bài sám hối xong ở trong anh nằm với dưới anh nghe hết bài sám hối xong anh chui ra con xin sám hối. Cái ngày nay lâu nay hòa thượng có thấy hòa thượng mất đồ trong chùa dạ nó cho có nhiều khi người ta nghe bài kinh mà thôi có hòa đi tụng kinh đánh tay có nhiều khi tụng xong một vị đó tới xin nguyện kinh mà họ không phải đọc Phật đạo chú tại sao tại vì cái lời đó nhắc nhở thôi nhắc nhở cho mình sống ví dụ như cái bài mà và mười phương chư là cái bài mà ai ơi gắn trí tu hành để sao đến bậc vô sanh mà nhập người đời sớm phải chi cơ hương lưu vì bụi trăng mờ vì mây chở che nhờ đức cao dày dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tập đường mê tinh chớ bước lầm não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Cũng đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu chánh tà gió. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhân mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà có, giờ không có liệu, sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao. Trời ơi, một ngày ăn ba cử không ăn mệt, tụng kinh nửa tiếng, ta mệt. Mà tụng là phải trả giá nữa chứ. Tụng kinh nào linh nhất? Tụng kinh nào linh nhất? Tụng kinh nào còn linh nhất? Thành nữ là mình thấy là cái chỗ bản sanh của mình nó kém. Bây giờ nhớ là khi nào mình vượt được cái khổ luyện của mình, đó là giờ phút giảng sinh. Kiến văn tùy hỷ tất vạn sanh đồng chính tịch quan vô thực vật. Tịch quan là gì? Với cái ánh sáng tĩnh lặng, chỉ tịch là vắng lặng. Mình làm sao mình trở về được cái chỗ vắng lặng của tâm hồn mình? Đó là cái chỗ vô thượng quả của mình. Trong kinh Pháp Cú có câu: không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm hồn. Bây giờ đại chúng nghiệm lại có phải mình sống mà mình lo là mình tiền mình đủ thứ hết mà hôm nào mọi việc nó giải quyết xong hết rồi trời ơi tâm tư mình sao yên yên tĩnh. Bữa có quà mới tới thầy Nguyên Nguyện thầy nói trời ơi tôi phải công nhận nghe trước khi mà thầy tới không có đêm nào tôi ngủ yên hết điện thoại nó reo liên tục hỏi chừng nào thì tới giảng mấy giờ tụng mấy giờ tôi trả lời nhiều khi tới nửa đêm. Ông bà bảo đảm tối nay thầy sẽ hiểu được thế nào là đồng chính tịch quan vô tượng quả và hết ai gọi rồi. Tối nay thầy sẽ được khi mà mọi cái khó khăn mình đã giải quyết rồi. Quý vị có bao giờ cảm nhận được cái giây phút tâm hồn nó buông xuống bao nhiêu cái gánh nặng nó nhẹ không? Nó cảm nhận được cái giây phút đó. Giây phút đó gọi là đồng chính tịch quan vô tụng quả. Mình chưa bao giờ, nếu mà mình cứ sống lo lắng đủ thứ mình không nhận được cái đó. Hôm nào mà mọi cái lo lắng ô sầu, mọi cái bế tắc mà giải được rồi, trời ơi nhẹ, nhẹ nhõm rồi. Hoặc là nhà mình lúc nào nó cũng ồn áo hết mà hôm nào nó đi vắng hết trơn con mình ở nhà. Trời ơi bây giờ mình mới hiểu được thế nào là tịch quán vô thượng. Cho nên vô thượng quả là gì? Là cái quả chứng vô thượng. Quả chứng vô thượng không có gì ghê gớm đâu. Không có phải là búng một cái lửa cháy, búng một cái mình bay qua tới bên kia đâu, mà cái vô thượng quả đây là khi tâm mình vắng lặng mọi âu, khi tâm mình không còn mọi buồn lo sầu nặng, dù không nhiều, một ngày hai ngày nhưng mà giây phút nó vẫn. Bởi vì sao? Bởi vì đối với Phật, Phật là thường giác, cho nên ngài luôn luôn sống với cái tịnh quả này. Còn chúng ta còn lao sao dao động tiếp xúc đủ thứ hết, không nào được một quả hai đêm gì đó hết, là mình biết quý lắm. Mình là người phốt giác phốt mê, lúc tỉnh lúc mê. Có những người chẳng hốt mà cũng chẳng giác, là bất giác. Còn Phật là hàng giác, thường giác, cho nên Phật thường ở trong cái bài. Thì qua cái bài này đoạn cuối thì đại chúng mới thấy rằng cái lời của ngài tha thiết mong mỏi cho con làm tất cả những việc này không có sai ý của Phật. Con biết rằng đem cái phàm vu của mình mà chỉ diễn bài cái ý của Bậc Thánh thì quả thật là chuyện không thể làm được. Nhưng mà thôi con nghe. Cũng giống như vậy, cái ý của ngài còn thấm sâu nữa, nhưng mà mình đọc cho mình hiểu tới đây, mình giảng tới đây, rồi mình cũng phải nói với ngài, bạch ngài, lời của ngài thật là thâm sâu, và hôm nay chúng con đem ra chúng con học hỏi, thì chúng con cũng đang làm một cái chuyện gọi là gì, đem cái phàm phu mà chắc cái tâm của Như Lai thì quả thật là chắc nghiệm cái tâm của tổ. Thì đó là cái lời mà chúng ta thấy nó hay ở cái chỗ là một vị tổ khi làm Phật sự, ngài cầu Phật gia hộ để cho việc làm của ngài không sai. Ở đây chúng ta cũng sẽ học được một cái hạnh của ngài. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ tâm tâm một niệm một điều là chúng con đang làm để phụng sự tăng Phật. Thế thôi, không có làm cho ai. Vì chúng ta không làm cho cá nhân, cho nên chúng ta sẽ vì tất cả mà chúng ta làm. Lỡ chuyện gì nó đến, lấy một câu trong chú Đại Bi ra Phật liền: tát bà, tát bà. Nhớ không? Chú Đại Bi nó có câu đó: tát bà, tát bà, tát bà, tát bà, nghĩa là gì? Vì việc lớn, vì việc lớn. Còn cái việc mà lúc chút cái như này là việc nhỏ, việc cá nhân, việc phúc thầm phúc. Còn cái việc chúng ta đang làm là việc chánh. Nhờ như vậy cho nên vượt oai, nương oai thần của Phật. Ở trong kinh Địa Tạng có nói, nếu như mà mình sắp sửa đi vào địa ngục, giây phút đó tỉnh lặng lại, niệm Phật một câu, niệm một danh hiệu của Phật, đọc một câu kinh kệ, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, mình liền rời khỏi địa ngục. Niệm Phật tức là niệm một danh hiệu của Phật là niệm Phật, tụng một câu kinh là niệm Pháp, niệm một danh hiệu của Bồ Tát là niệm Phật. Mà lúc nào mình cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì làm sao mình ở trong địa ngục được? Nhất định là mình sẽ ra khỏi. Đó là cái lời của Hòa Thượng chia sẻ với đại chúng cho nó kết thúc cái bài gia tịnh này. Và cái ba buổi đó, hai buổi trước có tên là nhiếp họ. Bây giờ mình qua phần câu hỏi nha, thì mình cũng cố gắng trả lời được nhiều thì mình sẽ cố gắng. Kính bạch thầy, khi bàn thờ tổ tiên cúng chung bàn Phật Bồ Tát hoặc thấp hơn bàn Phật, thì khi cúng ông bà tổ tiên thì ông bà có dám về ăn không, hoặc phải thờ như thế nào mới đúng? Thưa đại chúng, nếu mình ý nói rằng khi mình thờ bàn thờ, ví dụ như trên này là thờ Phật nè, ở dưới này mình thờ tổ tiên, thường thường mình có cái tổ chung á, để trên Phật dưới tổ tiên, hoặc là bên này bằng Phật rồi mình thấp hơn bên này bằng thờ tổ tiên, thì cái câu hỏi là nếu mình thờ vậy tổ tiên có dám về ăn không? Nếu tổ tiên về mình có thấy không? Nếu tổ tiên có về mình có thấy không? Mà không về mình có biết không? Vậy thì hỏi em sao em biết? Nhưng mà thưa, có nhiều người hiểu như vậy. Đại chúng đừng có lo cái chuyện đó, đừng có lo là mình thờ chung như vậy là ông bà mình không dám về. Tại vì mình thờ Phật á, là tổ tiên tâm linh. Mình thờ ông bà cha mẹ là tổ tiên huyết thống. Con người của chúng ta ai cũng có hai dòng tổ tiên. Tổ tiên mà sanh mình ra có được thân thể này gọi là tổ tiên huyết thống. Những người dạy cho mình đạo lý, chữ nghĩa, lễ giáo, đó là tổ tiên tâm linh. Vì vậy mà cái chùa của Việt Nam ở phía sau phải có bàn thờ. Quý vị đi Trung Hoa quý vị biết nè, Trung Quốc không có. Ở Trung Quốc là thờ riêng một cái điện. Ví dụ như điện Phật là điện Phật, mà nhà tổ là nhà tổ, mà thậm chí có những chùa không có. Và đặc biệt chùa Việt Nam, chùa lớn chùa nhỏ đều phải có một cái bàn thờ tổ tiên. Giống như chùa mình sao vậy, ở giữa thờ tổ tiêu vị hòa thượng, đó là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên là tổ tiên huyết thống. Rồi bây giờ quý vị ra sao, quý vị nhìn ở trên bàn tổ những hình hòa thượng để thấp 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 từng bậc bậc gì, mà bên hai bên không có nhiều ông lên tới trên rồi. Rõ lẽ mình nó cuốn vậy quý về ăn nổi lại cao quá. Ngồi cao trên tổ. Cái đó là bây giờ mình thờ là phải vậy, không có gì xa hơn. Cho nên có bây giờ mình á, trên mình thờ Phật, dưới mình thờ ông bà. Khi mình cúng dỗ là luôn luôn á, mình ở trên bàn Phật là mình thay bông thay trái hay là có chè thôi. Thì trước khi mình cúng tổ tiên, mình thắp cây hương, mình cúng Phật. Và theo cái truyền thống là mình khấn Phật. Hôm nay là ngày dỗ ông nội con hay là bà nội con gì đó, là con xin dâng hương cúng dường Phật, kế đến con cúng dường cơm cho tổ tiên. Thật sự ra có thể ông bà tổ tiên tái sinh đời kiếp nào rồi, nhưng mà con cái đời này vẫn giữ cái lễ đó mình cúng. Bởi vì mình cúng phải cúng cho cái vị đó đâu, mình cúng cho mình đó. Bằng tiếng mình thích cái gì mình nói mấy mà. Mình có phải bà nội ơi sắp dỗ bà nội, bà nội ăn gì con đó bà nội ăn không? Không đó. Vậy kỳ này dỗ bà nội thì chị muốn ăn gì con đó? Vậy rõ ràng cúng cho mình phải không? Nói đùa mà thật phải không? Nhưng mà cái ý của bà cũng nói là như thế này. Khi mình cúng như vậy nghĩa là mình đang nuôi dưỡng con cháu mình cái hình thức tổ tiên truyền thừa không thể mất. Chữ cúng là gì? Là chúng ta cung cấp. Chữ dưỡng là dưỡng nuôi, cung cấp dưỡng nuôi. Hình thức cúng kiến là nuôi cái tâm linh, nuôi cái truyền thống, nuôi cái đạo đức. Chứ ai muốn đâu. Nè, bằng chứng mình để dưới cái cây có 10 trái như một, mà trái khi nào không buông xuống là nó uống chân bao giờ mà nó trái này giòn để mà căn trước. Bởi vì cúng cái đó là để biểu tượng, luôn luôn nhớ nhân quả mà làm. Hồi sáng qua có nói đó. Cho mình cúng để trên bàn đó là nhắc nhở mình cúng cho mình đó, cung cấp một cái tài liệu cho mình không bao giờ quên cái đó. Và đưa lại chúng có một cái nữa, khi mình để vô trong miệng mình nhai nhỏ ra mình ăn gọi là đoàn thực. Mình cúng mình đem lên bàn thờ, hương khói nó bay lên, người mất xúc thực, người mất ngửi chứ đâu có ăn như mình. Mình còn sống cái cách ăn của mình là đoàn thực, người mất là xúc thực. Và thậm chí hôm nay chúng ta có những người xúc thực là hôm nào á mình vô bếp mình nấu, nấu xong nguyên buổi chiều rồi mời mình ăn nó thôi. Nó ở sao vậy, ngửi không ngon. Rõ ràng có thức thực không? Có thức thực. Rồi mình có thức thực không? Có thức thực là gì? Mình lấy cái nhận thức để mình no. Chẳng hạn như mình gặp cái người mình ghét, cái cậu tôi thấy cái mặt nó tôi rất no. Thức thực mà mình lấy con mắt mình nhìn cái người mình không thích thì cái nhận thức là tôi không ưa nó, thì cái không ưa đó nó trở thành ra một cái món ăn nó làm cho cái tâm cái bụng mình nó no nó biết không. Cái đó là thức thực. Có một cái thực nữa gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Tức là những cái hoài bão hiện lành của mình nó luôn luôn nó vui dưỡng, nó phấn chí cho mình đi tới nơi tới chỗ. Cũng giống như có những em nó nuôi một cái tư niệm là 4 năm nữa con sẽ thành một bác sĩ. Cho nên nó học 6 năm rồi, càng học càng khó nhưng mà nó không bỏ, tại vì nó biết cái chí hướng của nó đến là một bác sĩ giúp đỡ cho mình. Thì cái đó gọi là tư liệu. Nhưng mà nếu như một người nào đó nói là tôi sẽ luyện cắt thuốc thuốc và quay miếng thuốc cho Nhiễm, dắt miếng thuốc cổ tay nó hay để mà tôi làm đại ca, nó cũng là tư niệm thực, nhưng mà tư niệm thực không làm. Vậy thì trong đời sống chúng ta đều phải trải qua 4 món ăn này mỗi ngày, phải không? Một là đoàn thực, hai là túc thực, ba là thức thực, bốn là tư niệm. Và người mất thì chỉ là túc thực. Cho nên quý vị đem chè xôi lên cúng bàn Phật á, không cần để muỗng. Nó không đem muỗng sao Phật ăn? Quên Phật người Ấn Độ à? Mình cúng mà là biểu tượng mà. Ông mà nhớ hồi nhỏ Việt Nam á, ta cúng dỗ kỹ lắm, ta sợ đất đai thần hoàng bốn cảnh không cho ông bà về. Ta làm một mâm cơm cúng là đất đai nè, một mâm cúng ông bà mà chung này gọi là mâm kiến, cái mâm đó gọi là mâm kiến. Còn cái mâm mà mình cúng cho đương sự đúng cái người mất của mình gọi là mâm kiến, cho nên kêu là cúng kiến. Cúng nghĩa là cái người nào hôm đó là dỗ chánh thì mình cúng, còn các người khác mình gọi về ăn chung gọi là kiến. Kiến là trình, cúng kiến là vậy tạm được rồi ha. Còn về hay không là ai đâu đâu. Mà nếu mà quý vị mà muốn bảo nói dạ có về là lúc đó bà không phải thầy tu mà thầy pháp. Con là Phật tử biết chút Phật pháp, biết chút Phật pháp và thập chú. Con muốn biết như trong kinh Phật và thập chú khắp Phật diệt tội chân ngôn. Thí dụ con và bạn con đều phạm tội giống nhau, có phải là con biết thập chú nên tội con sẽ ít hơn vì thập chú giúp con? Cho dù biết thập chú cộng thêm thập kiếm không sửa tội thì kiếm cũng chẳng làm được gì mình như là chú. Cái bài thất Phật diệt tội chân ngôn á gọi là ly bà đế. Đó, bây giờ mình nói cái tiêu đề thôi. Chân ngôn diệt tội của 7 lời chư Phật. Hay nói một cách khác là chân ngôn diệt tội của 7 Đức Phật. 7 Đức Phật đó là quá khứ tỳ bà thi Phật, thi ký Phật, tỳ xá phù Phật, câu lưu tôn Phật, câu na hàm mô ni Phật, ca nhiếp Phật, thích ca Phật. Nhưng mà tại sao nói câu đó? Đó là một lời khuyến khích. Con nên nhớ tội của con có làm, thì hôm nay con nương vào sự tu hành thì 7 lời chư Phật cũng chứng biết cho được. Đây là một sự khuyến khích để chúng ta cùng thiện, chứ không phải là một ly bà ly bà đế rồi cái trong khi mà lấy ly bà đế cầu khăn cầu là ra ly đế ra tới sửa ta bà ha. Cứu linh quá tụng cái câu đó mà từ lúc lấy nó ra cửa mày nó cho nên không phải vậy. Cho nên mình cứ tụng cái đó mà không phải là tụng như vậy rồi là hết tội nha, nhưng mà đó là một lời khuyến khích. Cái bài này là chân ngôn diệt tội. Chân ngôn là gì? Là lời thành thật không có hư dâm. Chỉ cần con phục thiện, tội mòn như đá mài dày, phước lành thêm lớn càng cao càng dày. Cục đá mài dao, khi mình mài dao mình nghĩ dao mòn, nhưng mà thật sự có một ngày nào đó rồi thì cục đá mài dao nó cũng lũy tích thật suy, nước chảy thì đá mòn. Cho nên nếu mà cái tâm của chúng ta chùi mãi thì thế nào cũng sai. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc tiếc. Con người ta có khác gì sống cho sâu sắc, sân si vương lợi, thiểu tương chẳng trách móc người, lúc đó mới hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Cho nên dù có dầu cho tạo tội hơn núi cả. Câu kế là gì? Chẳng nhập diệu pháp vài ba ngàn. Nhớ bài kinh đó đâu? Kinh Pháp Hoa. Hơn sáu muôn lời thành bảy phút, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ định nhật. Quý vị nghe cái bài đó có bằng sen phóng hào quang. Cái tựa của cái bài đó là sen phóng. Thì ở đây là một sự nhắc nhở, chứ đừng nghĩ rằng bây giờ con thuộc bài đó rồi bạn con với con phạm tội cùng lúc thì không có hết không. Chú tiến ra nội ngoại thì cũng không. Đây là sự nhắc nhở. Thưa Thầy, giải đáp để chúng con được rõ sáu chữ luật tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Thật ra danh hiệu của Phật này có bốn chữ: A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô là mình thêm vô để bày tỏ sự cung kính cho mỗi danh hiệu của Di Phật. Chữ Nam Mô là tiếng Phạn, nghĩa là cung kính, quy mạng, hướng về. Hiệu của Phật này là A Di Đà. Mà A Di Đà là mình phiên âm từng chữ ra, còn nguyên gốc Amitabha là Amitabha. A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng pháp. Tại sao Phật tử gặp nhau không niệm Thích Ca Mâu Ni mà cứ gặp nhau A Di Đà không? Trong khi đó chùa nào cũng để Phật Thích Ca thờ. Vị giáo chủ của cõi này là Thích Ca Mâu Ni. Người giới thiệu Phật Di Đà cũng là Phật Thích Ca, mà ổng niệm ngày khi gặp nhau mà niệm A Di Đà. Bởi vì A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng pháp. Ý muốn nhắc nhở chúng ta rằng mỗi việc làm, mỗi lời nói, bất cứ chúng ta làm việc gì, hãy lấy ánh sáng của quang, quang là ánh sáng, hãy lấy ánh sáng trí tuệ mà soi rọi để chúng ta làm việc đó nó luôn luôn nó được nhiếp thọ trong ánh sáng của Phật. Mà người làm việc mà được nhiếp thọ trong ánh sáng của Phật thì nhất định người đó sẽ làm việc phước nhiều hơn là tội. Cho nên nghĩa thứ hai là vô lượng công. Mà nếu người đó làm trong ánh sáng, lấy trí tuệ ánh sáng, làm việc có công đức, thì người đó đâu có bao giờ mất trong lòng tất cả. Không, nếu mình gặp nhau đó là một lời chúc. Nếu mà gặp nhau mình nói tôi xin chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì nó dài quá. Thôi bây giờ mình nói A Di Đà Phật, nghĩa là chúc cho anh, cho chị có được ánh sáng vô lượng. Nhờ ánh sáng vô lượng của trí tuệ này mà anh làm việc phước đức vô lượng. Nhờ phước đức vô lượng mà tuổi thọ anh cũng vô lượng. Thì quý vị hiểu ý của chữ A Di Đà mà ha. A Di Đà ba nghĩa mà khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chúc nhau như vậy. Làm sao thực hiện được ba điều: thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, làm sao cấm không nói. Thấy mà không thấy nghĩa là lấy cái băng keo dán mắt. Nghe mà không nghe là có nó có kia cái lắc viêm luôn. Tôi đại chúng, cái chữ thấy mà không thấy này nó có nghĩa như thế này. Để mà ráng nhớ cái bài kệ của một vị tổ nha: kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh. Mình thấy sắc mà không có dính gì hết thì nó là không thấy, chứ không phải bịt mắt, không phải làm gì đặc biệt hết. Ví dụ này, quý vị ngồi đây tối nay, rồi quý vị đâm đảo như vậy thì quý vị cũng thấy đông vậy thôi. Mà có những người mình quen biết thì mình nhận biết, cái còn phần lớn là những người mình không quen, mình đứng dậy mình đi về, mình quên luôn luôn. Thấy không? Thấy hết á. Mà lát hỏi có thấy ai không? Dạ tôi không thấy ai đâu. Mình đi chợ, đi chợ về, ta hỏi mình nãy giờ chị có thấy gì không? Nói dạ tôi có thấy gì đâu. Không thấy sao về tới nhà? Mình thấy, nhưng mà tất cả những cái thấy đó không có gì nó phiền hà mình hết, cho nên mình không. Như vậy thì cái không thấy mà ở đây muốn nói là không phải mình bịt con mắt hay là mình bịt cái lỗ tai. Cái đó là gì? Cái đó là nó thường lắm. Cái đó là tình tướng lắm. Cho nên có một vị tổ mới nói: dục hữu nhất thừa, bất ố lục trần. Lục trần bất giác, hoàn đồng chánh giác. Nếu mình muốn đến được cái chỗ thượng thừa của Phật pháp, đừng có ghét sáu căn sáu cảnh, đừng có ghét mắt tai mũi miệng của mình, nhờ nó mình thành tựu. Bất quá là bây giờ mình chuyển thôi. Hồi xưa mình thấy ai cũng ghét, bây giờ mình thấy ai cũng thương. Hồi xưa mình nghe những tiếng thị phi, bây giờ mình nghe tiếng kinh tiếng kể. Mắc cái gì phải cắt cái lỗ tai, mắc cái gì phải bịt lỗ tai. Hồi xưa mình nghe thị phi, thì bây giờ mình nghe Phật pháp, vì Phật pháp giúp cho mình chuyển hóa thị phi tiền não. Cho nên đừng có ghét lục trần. Mỗi ngày quý vị có nghe người ta nói chuyện tốt chuyện xấu của ngày này kia không? Khó chứ thật. Cho nên một vị tổ nhắc mình sao? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Mình nhìn thấy gì? Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng mỉm cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, cho nên thị phi trung nhật hữu, ở trong đời này ngày nào cũng có chuyện thị phi. Nhưng mình đừng có nghe thì tự nhiên nó thành không, bất tính tự nhiên vô. Cho nên trong kinh tứ thập nhị chương có một câu: con người có 20 điều khó. Trong 20 cái khó, có một cái khó gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm đâu có nghĩa là người ta té cái rầm, người ta xỉu, mặc kệ, tôi vô tâm. Phật dạy rồi. Đối cảnh vô tâm là ta té cái rầm, người ta xỉu, xỉu xong rồi đỡ người ta lên, chăm sóc người ta rồi. Mình đi nè thôi. Mở ngay đi nha, trời ơi. Thủ tướng bắt đầu bằng tay chụp hình làm quen, mai mốt lấy công tinh thần. Cái đó là khó thủ khó tâm. Còn mình giúp ai mình cứ làm, mà không bao giờ mình để tâm là người đó phải thọ tư, mình nhận ơn gì của mình hết. Cái đó là vô tâm. Cho nên như vậy chúng thấy mà như không thấy là chúng ta thấy tất cả, nhưng giờ không có gì phiền. Chúng ta nghe tất cả nhưng mà không có gì phiền. Quý vị thấy Phật ngồi chỗ, có nhiều chùa thờ Phật tượng liền, rồi mình vô mình than với Phật, Phật nói được rồi mà mình cũng đứng đó. Có nhiều vị Đức Quan Âm mà mình than với ngài nhiều quá, ngài nghe xong ngài cũng phải bắt ngài chịu trận. Đùa với quý vị cho vui thôi. Nhưng mà ở đây muốn nói là cái nghe, cái thấy, cái nói. Bây giờ nói này có làm sao mà như trong này. Có những cái chỗ mình nói chứ, nhưng mà lúc nào nói như thế nào, cái đó mới quan trọng. Còn khi mình cái gì cũng nói mà nói cái đúng lúc, không đúng thời, không đúng người, không đúng việc, thì có nói bao nhiêu nó cũng chẳng. Cho nên cái chữ kinh thì chúng ta thường thấy tụng kinh. Chữ kinh nghĩa là gì? Kinh là mình nói tắt, nói cho đủ, phải là khế kinh. Tại sao gọi là khế kinh? Một là khế hợp với căn cơ của người nghe. Hai là khế hợp chân lý. Chúng ta gọi khế lý, khế cơ. Người ta mới sơ cơ học đạo mà đem chân lý bát nhã ra nói, lý thì không trật, nhưng mà cơ thì trật. Mà trật cơ thì cũng có nghĩa là trật lý. Anh thấm thấu cái lý thì anh sẽ nói được cái cơ. Quý vị thấy được chỗ đó. Cho nên tụng kinh là tụng vậy. Cho nên nó Đức Phật dạy im lặng như chánh pháp, nói năng như thế. Người nói ít không phải là người ít không, không nói những lời vô ích. Thì quý vị hiểu được chỗ này ha. Khi mình hết giờ báo nha, thật thầy, khi người tu mà gặp quá nhiều nghiệp chướng như ma chướng, nghiệp chướng ứng dụng thế nào, phước chưa đủ, tu chưa đạt. Khi mà chúng ta sanh cái ma chướng, là xin lỗi, nghiệp chướng, là trước hết nó phải có phiền não chứ. Ngày nào quý vị cũng tụng cái câu này nè, nguyện tiêu tăng chướng trừ phiền, nhớ không? Bây giờ tăng chướng là gì? Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Khi mình bực bội một cái việc gì rồi thì buộc lòng cái miệng nó phải nói. Từ phiền não nó dẫn ra nghiệp, mà hãy nghiệp tác động rồi thì nó thành ra cái quả báo với chướng ngại mình, cho nên là tăng chướng. Vậy thì bây giờ chúng ta tu thì chúng ta tự nhận biết mình, chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường thấy sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chặt, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững mạnh. Bây giờ mình muốn giảm đi những cái nghiệp chướng này đó, thì chúng ta một là phải hành sám hối, hai là phải học pháp. Để làm gì? Tại vì khi chúng ta có nghe pháp thì chúng ta mới thấu pháp. Ví dụ này, quý vị nghe một cái bài pháp nói về duyên sanh, tất cả các pháp do duyên mà họ. Thì khi mình hiểu tất cả các pháp do duyên hợp, mà thành thử mình thấy cái việc gì mà nó chặt ý mình thì mình biết là duyên. Tôi sắp xếp là tôi không để cho cái người đó ngồi gần người kia, tôi chuẩn bị hết rồi, tôi mới ra sao quay lại cái người kia tranh chinh, tôi đẩy cái người nọ vô ngồi đó mới có chuyện. Nếu mình hiểu rằng đó chỉ cái tích tắc mình bước ra phía sau trở ra nó chặt ý mình rồi. Nếu mình hiểu được cái gì nó cũng có cái nguyên do của nó thì làm sao mình sanh phiền não được? Mà không sanh phiền não thì đâu có sanh nghiệp. Cho nên mình học pháp đó không phải là để mình khoe là mình biết pháp nhiều, nhưng mà mình để mình thấu rõ tất cả các cái pháp hiện khởi trên thế gian này, để rồi chúng ta vô quá ngại. Quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh câu đầu này: Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ tận. Bồ Tát quán tự tại, khi thực hành pháp Bát Nhã trí tuệ sâu xa, ngài thấy rõ năm uẩn là không, cho nên liền vượt tất cả khổ. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngài thấy nó là không, liền hết. Giây phút trước khổ quá chừng, giây phút sau hiểu ra rồi hết. Cho nên cái phước là mình có chứ không phải không có. Ví dụ như mình có phước này, có con mắt để nhìn, nhưng mà mình đâu có dùng nó đúng đâu. Mình đâu có dùng con mắt này đúng đâu. Mình dùng con mắt để mình chịu đó, coi vậy đó, để chịu nổi. Bởi vậy là chị hiểu được nó. Con mắt nó nhìn là cái miệng nó nói, là cái tay nó chịu. Ba nghiệp cùng lúc, mắt, nghiệp của mắt, nghiệp của miệng, nghiệp của thân, nghiệp của tắt chứ. Chị có hay gì không? Tôi thấy lúc này tôi nó thân quá, tôi nghiêm, tôi nó bồ mà chạy chị. Có chuyện gì của mình đâu. Cho nên là người ta kêu mình lại, tôi nói cho chị nghe, chị người quan trọng. Khoan, trước khi chị nói, tôi muốn hỏi chị ba chị, chuyện nó có liên quan tới tôi với chị. Chuyện này tốt hay xấu? Chuyện này có lợi ích gì cho tôi với chị không? Cái đó tiếng Anh là cái skill, cái lọc. chuyện gì mình nghe mình lọc cái đó lại. Thí dụ lỡ mà không phải ngồi nghe nghe xong tự mình lọc, thứ nhất chuyện không có liên hệ gì, chẳng qua nói nghe chơi để biết bảy nó đang cầm tám không có liên hệ. Có quyền cho nên cái nghiệp là cái gì mình làm quen nó thành ra cái nghiệp. Cho nên khi mình ngồi thiền để làm gì, tụng kinh để làm gì, niệm Phật để làm gì, để mình chuyển nghiệp. Cái nghiệp của mình lại phiều cái nó, thậm chí niệm Phật rồi mà cũng chưa hết nghiệp. Nam mô Như là Phật lần tuổi thành Phật, để mình Phật Di Đà để tha thiết đó mà nghe cái tiếng Phật nữa. Con về là hả con? Ăn đồ ăn ăn hả con? Xong rồi cái nó lột chuột cái dưới nó ăn cho mình đứng dậy. Đứng dậy mình ngó cho nó ăn đúng. Cho nó ăn mà nó quên để tương cái tay niệm Phật mà tăng chuyện. Ăn phở nhớ để tương cho nó. Nói vậy đúng không? Không bà đặt tham ra hết. Nhiều đó thôi, thật sự không tội gì hết. Nhưng mà nhiều đó để nhắc nhở chúng ta rằng cái thói quen phóng túng, cái phóng tâm của mình nhiều lắm. Nhà Phật gọi cái đó là phan nhiên. Thấy bất cứ cái duyên gì cái tâm mình nó liền chạy. À, ngồi đây yên tĩnh đó, hướng về em. Mở dưới là cái thằng chuyện gì vậy? Ổng có tội, nhưng mà nghĩ vậy thôi thì lúc cái giây phút đó mình dừng lại. À, mình ngồi mình nghe đời là vô thường, khổ không vô cả ôi, cho mình nghe đủ thứ. Và tới hồi mình nghe mà có khủng bố tới như vậy gì? Chạy, cái bố nó đâu rồi? Ông bà có một bác có vui lắm. Cái hồi mà 68 mà hậu thân mà quân rồi. Rồi xong rồi cái lát cái nói, ông ơi ông, dỡ cái giường cho tôi ra. Bây giờ bị gì bắt to người quá, bắt chui vô cái gầm giường đó. Hồi nãy, cái ổng hồi nãy ai đẩy bà vô? Tại sao biết không? Tại cái lúc mà quân rồi, cái thiền định mà về sợ chết đó. Nó là một cái râm lần chui cái mộ này. Nhưng mà khi mà xong nghiệp rồi thì sao? Chui ra không được. Ông bà đi về. Hồi nhỏ ông bà không biết đạp xe đạp nha. Không biết đạp xe đạp. Đi tụng kinh đánh tan cho người ta đó. Mình nhỏ nhất là trong đoàn đi tụng kinh. Ông bà mới có 7 tuổi rồi. 7 tuổi rồi mà ham đi làm ăn. Quý vị biết một đêm có thể đi tụng 6-7 cái đánh tan. Người ta có chiếc xe đạp đó. Ở lần trước nó có cái cây mà để mình ngồi lên. Trời ơi bắt mình ngồi về cùng cái đầu xuống để cho ổng đạp. Thì khi mà đạp như vậy đó, không hoặc ước gì mình có chiếc xe đạp cứ mấy đứa nít nhỏ nhỏ đạp cứ kích lên mình đạp lên mình đi đụng đá. Khi qua tới Canada đó, thì có một cái ông đó ở người Mỹ làm chung hãng với bà Phó Hòa. Ông thấy mấy đứa con của người bạn mới qua mới cho hai chiếc xe đạp. Thằng em có quà đó, nó có chiếc xe đạp nó đem cho nó tập, nó đạp mà té lên té xuống vậy chừng hai tuần lễ sau nó biết đạp. Nó nói anh hai, hai ra đây em chỉ cho anh hai đạp xe đạp. Nó dẫn mà lên cái dốc nhỏ nhỏ vậy, mới vừa ngồi xuống nó đẩy cái rầm cái chợ mình chết đó. Mà trong cái giây phút mà nghĩa là chết tới nơi đó, chọt hai cái chân vô đạp, biết đạp xe đạp liền. Bây giờ có bọn mới biết là thiền là gì. Thiền là khi mình chú tâm đến một việc mà không có việc nào nữa hết là lúc đó thiền. Hồi nhỏ đó, hồi có bà ở Cần Thơ nghe người ta đồn bãi cát là cát tiên, ai bệnh cùi, bệnh gì bất cứ nhảy xuống sông nó tắm, lấy cát chét lên người là hết bệnh. Bắt đầu rủ nhau đi. Có một buổi sáng, có 4 giờ sáng cầm ca, cầm khùng được chuẩn bị đi xuống bến Ninh Kiều á. Đang ngồi dưới chờ tài xế, chờ cái ông mà lái tàu chở ra bãi cát, lấy nước, lấy cát. Đang vậy cái công an ta được. Trời ơi, có quà chạy. Mà lúc đó tung ra mà chạy mà không cần biết ai hết. Qua đến hồi nhỏ mà sợ cầu khỉ lắm. Có bà không biết đi cầu khỉ. vậy mà lượt xuống cái đình thủy ông an lượt phòng không còn biết chạy, biết chạy trên cái cầu thủy, từ đó biết đi cầu thủy luôn. Cho nên có những cái mà khi mà cái thập tử nhất sanh nó tới đó, không? Thì tự nhiên tất cả những cái gì mình quên. Ở đây cũng vậy đó, cái nghiệp là do mình hàng ngày tại chính mình chú tâm tụng kinh niệm Phật để làm gì, để mình chuyển hết tất cả những cái vọng động sang như mình biết phước mình có mà không đủ, thì bây giờ phải tập cho nó đủ bằng cách là giảm bớt đi những cái mà chúng ta phiền hà lắm nhé. Con của mình tối hôm nay nó đi về nó ăn cơm phở mình nấu sạch, cho dù nó ăn thiếu sót một chút nhưng không có nghĩa là lời nó chưa bao giờ ăn cơm phở. Lỡ hôm nay nó thiếu một chút không sao, còn dành trước mình đang ngồi niệm Phật tụng kinh đây thì cứ niệm Phật tụng kinh đừng bận tâm. Thật sự ra không tội nha thưa đại chúng, nhưng mà mình tập riết nó thành ra cái nghiệp. Cái nghiệp lăng xăng, ngồi tu tụng kinh cũng lăng xăng. Cho nên khi đi tụng kinh nó nhớ được cầm cái con theo, không có mắt nhưng mà nó là ai, nó có tặng. Mình đã tụng kinh rồi, dứt phát giờ tụng kinh rồi là không bắt con, thì đừng có cầm cái con theo. Để cái con kế bên thì nghe nó reo cái ta di đi đô bà tì ta di đi ra tì ra để bấm cái cục chị nghe trên tụng kinh. Vì cái bà này thì thân nhất. Cái đó là thang viên chứ nói gì, không có tội gì đó. Mà nếu mà nói là Phật cầu trên kia Phật cũng mắc cười được. Ngay cái ăn chay cũng thang viên. Ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ, đêm khuya chờ Phật ngủ nướng khô vừa chín miệng vừa nhắn. 12 giờ Phật ngủ. Nếu mà Phật ăn ngủ mà qua ngày không sao rồi, nghĩa là trời ơi ngày hôm nay mình ăn chay một khổ lắm mà trong tới 12 giờ đêm. Ta thấy mình là trong tới 12 giờ đêm mình ăn đó là mình biết ăn gì. Bữa nay mấy ông lịch, bữa nay mùng 1 là ăn chay phải không? Ăn chay mà con nó đi nhà hàng nó đem về nó mát, ăn này mát tàu chay này. Ta lên ăn những ông mà tôi nhớ được mai mùng 2 chứ. Ta kia chén là bút lần chén cho má rồi. Mai má ông ơi nói vậy đúng không? Không hề tội lỗi, không có tội gì hết. Nhưng mà mình tu là mình phải có cái cách mình nhìn lại để thấy rằng cái tâm mình còn phan như lắm. Rồi bây giờ quý vị thưa quý vị là cái nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái thói quen. Cái thói quen mà lăn xăng phan như của mình nó mới lúc chút, mỗi ngày mỗi chút. Từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái tụng kinh, từ cái việc làm lăn xăng lắm. Cho nên mình đi thiền hành đến chi? Tại sao đi thiền hành đến chi? Tập cho mình chậm. Mà người mà chậm lại á, bớt lỗi. Người mà mau phản ứng, cái người mà nhanh nhẩu phản ứng thường hay vấp phải. Còn người mà có chậm lại, có từ vốn thì cái percent, cái phần trăm mà làm lỗi nó giảm. Nghiệp là gì? Làm sao biết mình sẽ trả xong nghiệp? Hồi nãy có bà nói nghiệp là những cái gì mà chúng ta làm, còn cái mà chúng ta đang trả là chúng ta trả quả. Thì chúng ta thường nói là trả cái nghiệp của mình. Bây giờ làm sao mình biết là hết? Tạm thôi. Hồi xưa mình bỏ không được, hay là tự nhiên người đó đeo mình hoài, cứ kiếm mình hoài, tự nhiên giờ hết kiếm, hết nghiệp. Có nhiều khi á, nghiệp nó mới tới một chút rồi mình cũng chạy luôn, cái mình đổ thừa tại nghiệp. Ví dụ như là mình đang tu, cái người nào đó tới ta biết cho mình một cái bài thơ, thầy ơi học đạo để làm chi? Dưa muối tương giao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Này là nghiệp một chiều đi tới nha. Để bắt đầu mình cũng dụng cái kiểu nghiệp luôn. Mình nói tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh ra. Đây là nghiệp trẻ tới. Cho nên từng đường cái nghiệp mà nó hiện hình đó là hai chiều. Cho nên một khi mà mình trả cho cái người này, mình bằng lòng mình trả, người kia đòi. Mà một khi mình trả hết nợ thì tự người kia luôn. Cũng giống như quý vị thấy ở đây nhà băng mình chứ nào. Tháng nào mình chưa trả tiền gửi bill về, không bắt mình phải trả hết, minimum phải trả 5 đồng 10 đồng mà phải trả thì cái visa đó nó mới tiếp tục nó access đi tiếp. Nếu lỡ trả dư, nó báo nó nói dư hay đất tài, không có đòi hơn mà cũng không có trả tiền. Rồi làm sao biết em thất nghiệp? 9 giờ em thất nghiệp. Ký hợp đồng 2 ngày. Trời ơi, dắt từ sáng tới tối. Tôi ví dụ vậy thôi để cho đại chúng dễ hiểu. Cho nên khi mà mình mỗi người chúng ta có mặt ở đây là doanh nghiệp. Cho nên tổ Quy Sơn nói phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lực. Do nghiệp lực buộc ràng cho nên mình có mặt ở đời này, không thể nào tránh khỏi được cái khổ lụy của thân phận. Vị miễn hình lực không thể nào tránh được cái lụy của hình này. Tại vì khi mình một khi mình có thân thì nhất định phải có những cái thay đổi khổ luyện như là đau mắt, huyết răng, đau tai, đau họng, bệnh liên tục, hầu hình như không có tháng nào mình không có vấn đề. Thông cảm thì tổ mũi, không tổ mũi thì nhức chân, nhức răng, mà càng già càng nhiều bệnh. Bệnh thân chưa đủ thì bệnh tâm đủ thứ hết. Bạch thầy, chứng đạo là gì? Thế nào là chứng đạo? Tu thế nào được chứng đạo? Thưa đại chúng, người Bắc khi người ta mời mình uống nước, người ta không có nói, người ta thường dùng cái từ là chứng nước. Trong chùa dùng cái từ chứng, mời thầy chứng nước. Bởi vì khi chúng ta cầm cái ly lên, chúng ta uống thôi, nóng lạnh chúng ta tự biết. Người ở ngoài này không ai biết cái ly này nó là gì, nó nguội, nó lạnh, nó ngọt, nó chua gì. Thế mà vậy thì cái chính đạo của nhà Phật không thể chỉ, bởi vì cái chỗ chính là tự tâm của mỗi người chính sao chỉ. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa bước lên đây mà thưa đại chúng, hôm nay tôi muốn nói cho quý vị nghe cái ly nước này nó chua như chanh, nó ngọt như mật, toàn là như cái này như cái kia, mà mình không hề diễn đạt đúng cái vị của ly nước trong cái ly. Trừ khi nào người đó bước lên đây cầm ly uống, người đó chứng như nhân thẩm thủy, lãnh ngoạn tự tin, như người uống nước lạnh nóng tự tin. Người ngoài làm sao nói được cái chỗ chính thức? Cho nên á, mình nói Đức Phật chính đạo thì chúng ta nói là cái chính của Ngài, Ngài thẩm thấu tất cả những cái pháp của thế gian này, những cái hiện tượng của thế gian này. Cho nên tâm tư của Ngài rỗng rang thảnh thơi, vượt tất cả mọi khổ. Nhưng mà Ngài có chỉ cho mình biết được. Cho nên Ngài mới nói, Ngài mới chỉ cho mình cách tu để mình chính chấm Ngài rồi mình biết chứ còn Ngài không thể diễn tả khi trong kinh khi chính đạo người đó được bay dèo dèo ở trên trời. Đi tới đâu nước nó phun ra, lửa nó tỏa ra, không có chừng nào diễn tả. Vì cái chỗ chính là cái chỗ tự tâm, nội tâm mình chính mà mình không cần, không thể diễn tả. Có một vị thầy ở tu, thì một bà cụ kia nuôi thầy tu 30 năm. Một hôm nó muốn thử cho thầy tu tới đâu, bà mới kêu một cô gái đẹp đẹp tới ôm thầy và hỏi thầy một câu: How do you feel? Ông thầy áo đi đi đi. Bây giờ thầy thấy sao? Ông thầy: tôi bây giờ tình cảm của tôi nó lạnh ngắt, trái tim của tôi nó lạnh ngắt, giống như là một cái cây khô mà nó ở bên cái vách núi lạnh, trái tim mùa đông. Nếu mình nghe câu đó là mình phục thầy, thầy tôi nhớ. Nhưng mà đối với bà già này, thầy tôi chưa thân. Bà không tiếp tục bà hộ. Mấy năm sau thấy tội quá, bà tiếp tục bà hộ. Lần sau nữa, bà gọi một cô gái khác đẹp hơn, ôm thầy lần, bà hỏi: bây giờ thầy thấy sao? Thầy mới trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Thầy how do you feel? I know. You know, don't let that lady know. Tại sao nói như vậy? Khi thầy ôm cô thì thầy cảm sao? Thầy tự biết. Cô cảm như thế nào? Cô tự biết. Bà già đó là người thứ ba thì không thể biết được hai cái cảm giác hai người. Đây là câu chuyện chính xác. Không thể biết được. Ông thầy đi ngang bờ suối, thấy cô gái té nước, thầy sóc lên ẩm qua tới bờ để xuống thầy đi. Người thứ hai không ẩm nhưng mà bực, đi tới đằng kia: sư huynh, tôi không ngờ sư huynh tu tới bờ tới như vậy mà sư huynh phạm giới. Hỏi: ủa tôi phạm giới gì? Sư huynh ẩm cô con gái. Sư huynh liền trả lời: sư đệ, tôi đã để cô gái xuống lâu rồi mà sao sư đệ còn khiêm một thế đấy. Nghĩa là mình không khiêm, người ta khiêm mà tâm người ta sao không dính, còn mình không khiêm mà dính. Thôi mà một thầy kia đi thuyền, rồi lên tới thuyền tới bờ thì cô gái chèo thuyền ai cũng lấy con đồng, riêng thầy cổ chặn lại, cô nói: xin làm phiền thầy cho em hai đồng. Ông nói: tại sao cô lấy ai cũng một đồng mà tôi hai đồng? Dạ, một đồng đi đò và một đồng thầy nhìn em. Lần sau đi đò tiếp, cô gái lấy ba đồng. Ông thầy nói: cô kỳ này tôi đâu có nhìn cô. Dạ, một đồng đi đò, hai đồng thầy nhìn em qua dòng nước. Tại vì lúc này không nhìn thẳng mà ông ngó xuống nước. Lần thứ ba cũng đi lò tiếp, kỳ này ông thầy không nhìn thẳng cô, không nhìn những dòng nước, không ngồi thiền. Lên tới lò, cô gái lấy 5 đồng. Tại sao thầy cô lấy 5 đồng? Dạ, một đồng đi lò, 4 đồng thầy nhìn em. Tôi đâu có nhìn cô. Dạ, thầy không nhìn em thẳng, thầy không nhìn em qua dòng nước mà thầy nhìn em trong tâm. Cái câu chuyện đó cũng để nói nhiều khi cái hình tướng nó lẫn lộn vào cái tâm mình. Đó, thành nữ ra ở cái chỗ chính đạo không thể nào. Giống như uống một ly nước thôi, uống nước thì ai tự. Cho nên nhiều khi mình đừng có nhìn người đó mà mình luận bàn coi chừng mình chẳng. Tại vì có những người á, ngoại hiện phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát. Nhưng mà có những người ngoại hiện Bồ Tát mà ẩn tàng phàm phu. Cho nên có một cái cõi chúng ta đây gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Người thánh và người phàm đang trộn rộn vậy nè. Mình biết ai thánh ai phàm để mà chúng ta khi dễ và cung kính. Thôi thì đơn giản nhất, để cho thánh thiện nhất, đạo đức nhất và tu hành nhất chúng ta học hạnh của Bồ Tát Thường Bất Kinh hãy cung kính lễ từng phần cung tục vậy. Là ta nhiều quá. Nhờ thầy giảng giải hơn nữa tại sao các Bồ Tát chúng ta không biết năm sinh của các ngài, như vậy Phật và các vị Bồ Tát ai ra đời trước? Trời ơi, năm sinh của em mà đôi khi hỏi em còn quên. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói đến các vị Phật và Bồ Tát á, thì chúng ta phải nhớ rằng có những vị Phật Bồ Tát gọi là Bồ Tát hay Phật lịch sử, có những vị Phật Bồ Tát của quá khứ hay là của lý tánh. Thì cái gì của quá khứ của lý tánh thì không có ngày tháng năm sinh. Và hơn nữa là ở đây chúng ta phải biết một cái ý này, bởi vì Phật ở đây mới nói là sự giác ngộ, Bồ Tát ở đây là tâm và hành động. Mà tâm và hành động và sự giác ngộ thì không có ngày tháng năm sinh. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời đời thường hành đạo Bồ Tát mà. Chứ đâu có nói là 2016 tôi làm Bồ Tát đâu. Đời nào, giây phút nào cũng đều là Bồ Tát hết. Cho nên làm sao ghi được cái chỗ. Cái gì mà còn có sổ sách không ngày tháng thì nó có hạn định. Còn cái gì mà không sổ sách không ngày tháng thì vô cùng vô cùng. Cho nên như hình ảnh của Bồ Tát Quạt Nước khi ngài tự thiên, ngài đâu có quy định là tôi làm việc này để rồi người ta phải ghi lịch sử tôi vào trong lụa, trong tre, người ta phải tạc tôi bằng tượng ngọc, tượng đồng đâu. Nhưng mà bất cứ những cái gì mà người đời có tạc lên để biểu tượng hình ảnh của ngài thì cũng sẽ đi theo thời gian vô thường biến động. Nhưng hình ảnh của Bồ Tát ngồi ở góc đường đó để tự tiêu mãi mãi không bao giờ, cái đó mới là cái mức gì. Cho nên cái gì mà có hình tướng, cái đó có phải. Mà ngày tháng năm sinh mà thật sự nói là để nói chứ con ngày có tháng gì đâu. Bây giờ có một ví dụ nè. Ngày 1 tháng 1 chúng ta gọi là đầu năm. Cái đó là một chu kỳ để chúng ta quy định hết 365 ngày thì chúng ta gọi là một chu kỳ mới. Để làm gì? Để cho chúng ta có một ý niệm phấn khởi, một hy vọng mới để chúng ta đi tới. Chứ mùng 1 khoan không? Cũng ăn và cũng thở và cũng làm bất cứ công việc bình thường. Rồi 30 cũng ăn cũng thở bất quá cái tâm ý năm trước. 30 gọi là ăn tất niên, mùng 1 gọi là ăn thân liên, chứ thật sự cũng là ăn thôi, mình thêm chữ thôi. Đứa nhỏ mới sanh ra được tháng ăn đầy tháng, rồi chết sau năm sau ăn dỗ, chết cũng ăn mà sống cũng ăn. Thì tất cả những gì chúng ta quy định trong đời này chỉ là phải ngày tháng năm sinh là do con người chúng ta quy định. Chứ còn thật sự là những cái thế gian này ngày nào mình cũng tiếp nối mỗi ngày. Cho nên mình có cái bài hát một ngày như mỗi ngày, đâu có ngày nào nó không đâu. Mỗi ngày nó bình thường vậy, ngày nào chúng ta cũng phải mở mắt buổi sáng, và buổi chiều làm gì? Cho nên nãy ta mở mắt chào đời, mà hãy lúc chết là cái gì? Nhắm mắt xuôi tay. Đời mình hai việc đó, sáng nào cũng mở mắt, tối nào cũng. Cho nên có cái gì nó hơn đó. Cho nên nói ngày tháng năm là mình nói thế gian, chứ còn thật sự ngày tháng năm sinh không quan trọng. Có một vị thiền sư ở trên chùa tu, khách tới hỏi ngài: thưa ngài, ngài ở đây bao lâu? Thì ngài đã là sao? Sống ngày nay, biết ngày nay, còn phương phương trước ai hay làm gì? Mình sống ngày nay, mình biết ngày nay thôi, chứ còn cái quá khứ đã qua rồi. Bây giờ ví dụ như tôi sinh hồi năm 1900, nói càng lâu thì tự nhiên mình cảm thấy mình càng già. Mà thậm chí lịch sử của nước Mỹ không được khỏi tuổi nữa, mà nhiều khi còn hai đứa già. Cho nên lên mạng tìm bạn cẩn thận. Nhiều khi ta già mình phải lỡ thành còn trẻ. Ta lớn tuổi mà ta đã nhỏ. Giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Bắc Tông, Bắc Tông thì có Nghi Bồ Tát là nhiều người, người Bồ Tát Quan Âm Diệu Sư Phổ Hiền. Còn Nguyên Thủy Nam Tông thì không đề cập đến các ngài Bồ Tát, chỉ đến Phật Thích Ca. Như thế thì Phật tử không hiểu. Thưa đại chúng, trước hết mình hiểu thế nào là Nguyên Thủy và Đại Thừa Bắc Tông. Thời của Phật không có chia Nguyên Thủy, Đại Thừa, Bắc Tông, Nam Tông gì hết. Chỉ một duy nhất thôi, đó là Tăng Đoàn. Cũng giống như Đức Phật giảng pháp, Phật chưa bao giờ nói rằng đây là Tịnh Độ Tông, đây là Thiền Tông, đây là Lục Tông. Cái tông tông này là do các tổ Trung Quốc chia, chứ mình Nguyên Thủy Phật cũng có cái tông nào đó. Chỉ có một cái là Phật pháp để mà tu thôi. Nhưng mà sau khi Đức Phật tịch rồi 150 năm sau thì trong giáo đoàn của Phật có những cái ý kiến dị biệt. Có những người nói bây giờ thời đại mới chúng ta cần phải tranh tân để chúng ta có thể đi đến với quảng đại quần chúng. Có một số muốn giữ nguyên như cũ. Cho các vị mà muốn thay đổi, muốn update, muốn hội nhập thì các vị đi về một nhóm, chúng ta gọi là đại chúng một, và bây giờ là chúng mình gọi là đại thừa đó, hay là bắt tông. Rồi với những vị muốn giữ nguyên thủy không có thay đổi, chúng ta gọi là nguyên thủy Phật giáo hay là nam truyền Phật giáo. Nhưng mà bên tư tưởng đại thừa đó, tư tưởng đại thừa là tư tưởng sao? Tư tưởng không khoan. Cho nên có những Bồ Tát đưa ra để nói lên một công hạnh cho chúng ta, ứng tâm cho chúng ta. Ví dụ nha, Quan Âm Bồ Tát không có hiện hữu ở đời này, nhưng mà do Đức Phật giới thiệu. Rồi đây là một vị Bồ Tát biểu tượng cho đức tánh từ bi. Địa Tạng Bồ Tát là một Bồ Tát biểu tượng cho một hạnh nguyện thâm sâu. Và trong Phật giáo đã nói là tư tưởng muốn sáng thì tất cả những cái gì nó có cái hình thức độ đời, nó đều có công năng tương tự như là Bồ Tát. Cho nên mình mới có Hương Vân Cái Bồ Tát, Thanh Lương Địa Bồ Tát, Tiêu Tai Gián Cát Tường Bồ Tát, Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Không phải một cách như vậy, nhưng mà tất cả những cái đó nó có cái công năng trợ duyên cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ trong cái chùa này có một đạo hữu, mỗi lần mà ông tới chùa là ông không làm gì hết, ông chỉ làm một việc thôi là ông quét sân chùa, ông cố rác chùa, thì nhà chùa sẽ gọi ông là Nam Mô Thường Độ Rác Bồ Tát. Có một đạo hữu chỉ đứng ở ngoài, dù nắng dù mưa dù lạnh, nhưng mà ông đứng ngoài để ông chỉ người ta đậu xe cho đúng nơi đúng chỗ. Thì mình cái hành động đó Bồ Tát, cái tâm đó rộng mở với Bồ Tát, thấy không? Nam Mô Parking Lot Bồ Tát. Cho nên quý vị thường nghe rất nhiều Bồ Tát, nhưng mà tất cả những cái đó là do gì? Do chúng ta cung kính những hạnh nguyện, nó có công năng chuyên trở bằng cả cái tấm lòng đại lượng của Bồ Tát. Cho nên bên Đại Thừa Phật giáo rất nhiều Bồ Tát. Còn Nguyên Thủy là người ta đi sát với kinh điển gốc Nguyên Thủy là Phật. Còn Đại Thừa thì có những cái bản kinh mà có cái tư tưởng phóng khoáng hơn và đưa lên những hình ảnh nhập thế. Có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa Bồ Tát. Bồ Tát Trì Địa là Bồ Tát gì? Bồ Tát thường luôn giúp đỡ cho người ta sửa đường, sửa cầu, cống mới. Chỗ nào đường hư, vị đó tới có mặt. Cho nên bất cứ theo cái nhìn của đại thừa, ai làm việc gì cũng đều là hạnh nguyện của Bồ Tát. Và bây giờ là chúng ta cũng sắp hết giờ, cũng còn nhiều câu hỏi, có hòa chỉ thêm một câu nữa không, để rồi quý vị nghĩ rồi mang đi làm. Bạch thầy, Phật thường nhắc đến từ vi hỷ xả, xin thầy chỉ rõ sự khác biệt giữa từ và vi. Tôi đại chúng, từ nghĩa là cho người ta niềm vui, vi là làm cho người ta giảm khổ. Có một cái câu này để nó nói lên từ vi: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Khi mà chúng ta làm cho người khác cười vui thoải mái, đó là từ. Chúng ta an ủi dỗ về để người đó bớt đi cái khổ của mình đi. Từ bi nghĩa là, cho nên đạo Phật thường hay dùng cái từ là cứu khổ ban vui. Cũng giống như là mình nói thấy người ta bệnh, cho người ta thuốc uống để người ta hết bệnh, cái bệnh nó ra khỏi người ta, phải không? Cho người ta thuốc uống để người ta khỏe mạnh là từ. Uống thuốc vô rồi bệnh ra khỏi người ta là từ. Cho nên một hành động cho thuốc là từ bi, một hành động cạo gió cho người là từ bi. Vì người đó đáng lý khỏe mà hôm nay bệnh, cảm nó nhập thân, bây giờ cạo gió, hút gió này, gió mà ra khỏi người đó nhẹ. Cho nên từ là cho vui, vi là cứu. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt. Hôm nay có quà được cái duyên lành về đây, do sự cho phép của hòa thượng Thiện Chủ cũng như sự trợ giúp của quý thầy ở tại bổn tự đây, đặc biệt là ban hộ trì tăng bảo cũng như toàn thể quý vị ở trong thành phố này cũng như các vùng phụ cận. Ông bà rất vui là trong hai ngày này được gặp đông đủ quý vị, buổi sinh hoạt nào cũng rất đông đủ, và hy vọng rằng những gì ông bà chia sẻ chỉ là những gì không vào luận đạt được trên bước đường tu học của mình, chỉ dám mong là chia sẻ chút ít với đại chúng, chứ không phải là thuyết pháp giảng kinh gì. Nếu có điều gì sơ sót, mong đại chúng thương xót bỏ qua cho. Nhân năm mới một lần nữa kính nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị cùng gia đình thân văn được an lạc, sở nguyện được duy thành, và nhất là tinh tấn trên bước đường tu nhân Phật như này. Nam mô A Di Đà Phật.
Con xin hồi hương phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp thân hoan hỷ trao truyền giúp cho. Hãy đều hướng phương
every day, every time, if I have a chance to go back home, I used to spend time with my younger students and we have meal together. And while we have meal together, we allow 20 minutes without any conversation, without any talk. Let's take time to enjoy the meal first, and then we talk around the table together. So what I address, and I wish that we can do this, okay? Spend time with your family meal. No TV, no newspapers, new iPhone, less iPad, more iPad. Sometimes we play too much. We lose ourselves. We don't know what to do. We don't know what is the time. We don't know. So when you lose your concentration of wearing something, that is not really. So what would it teach us? What would it teach us? To be mindful of your present day, your present moment. I was young, like all of you. But time flies. Maybe lots of things feel very fresh in my memory. But when I look back, when I reflect back, it's already 20 years, 30 years. Time flies. So you are now 15, 20, 19, 18. But if you do not know how to use your time meaningfully, then you just let your time fly. But look back and you have nothing in hand yet. In our life, in our daily life, we have two kind of mirrors. The mirror that you can see through, you can see through from outside, right? And also another mirror with the coating, so you only can see yourself. Do we have that kind of mirrors in life? Do you have that at home? That the clear one, you have it on your window. The other one you have in your own room or in your washroom. Every day, at least we use one of the mirrors, right? Sometimes we use the clear one, sometimes we will use the one with the coating. What does that mean? Sometimes we can see through all the people using the clear mirror to see outside, to see the other people. But every morning, I guarantee, every morning before you go out to school, to go out, you use the other mirror to reflect on yourself. Have you ever reflected on yourself? Do you see the meaning I want to share with you? We have two mirrors every day. Sometimes we use the mirror standing at the window. See through the window, you see many things from outside. That's good. Looking outside, things so you can learn, we can reflect. But do not forget, use another kind of mirror, the mirror that you're able to see yourself. Seeing ourselves also important. Every day, none of us that we don't use the mirror. You have hair to comb. You need to use makeup. So you need to use the mirror so you can see yourself and you make yourself look beautiful. You make yourself look nice. We don't want to look ugly. We all want to look nice. Even me, as a monk, we live simple. Just brown robe, shave head. But when I shave, I need to look at the mirror to make sure none of the hair stay back in my head. None of the spots stay in my head. So I must make it, you know, nicely smooth. Then I need to use the mirror. Every morning after I wash my face, I need to look at the mirror to see whether everything okay. So we all use the mirror to reflect, to see our face every day. Then do not forget to take a lecture, reflect on ourselves. How have we lived? How have we used the day? If we just only looking at the window like this, we only see others and we have lots of complaining. Lot of judging, but we never have a chance to judge on ourselves. And that's not good enough. Do you see what I mean by that? So if you're able to do that, you are Buddhism. So remember, Buddhism is the way of life. Buddhism is the way to live, but live happy. We come happy, we live happy. The purpose of life is not just to eat, play, and then die. It's okay if for someone to do that. But why don't we do something else to make our play meaningful? To make our game meaningful? You know bingo, right? But for seniors, they sometimes the seniors need to play bingo. For what? So that you can use their brain more. So if the senior, so the senior will not forget. So they use their brain, they use their head. So even a game, but if we know how to, we know the purpose of the game, and the game will become something to help us. But if we don't know any, we just play the game without any understanding, and that's it. It's a garbage. But if you know how to make garbage into compost, the garbage can become compost for your tree, for your plant. If not, it's just garbage. The empty bottle, I don't know whether you can tell it here or not, but in Canada, every single water bottle, you can sell 10 cents. So myself, everywhere I go, if I see empty bottles, I need to pick them because I know it's 10 cents each. 10 cents single, individual, it's nothing, it's just 10 cents. But remember, if we have 10 times of the 10 cents, we have a lot. It's like a penny, it's a penny single, it's individual, penny is nothing. But if we have 99 cents, it's still 99 cents. Unless you have another cent to add in, it's called a dollar. You see that? Each of you is a penny. But in many of you, we call a community, a group. So why we come together as a group? Because the energy of the group, of the community, always very strong, powerful, and lot of insight, lot of wisdom. Let's say if I draw a house or do a table, whatever, but if you come together as a group of four, the table can be built faster than a single person. I believe when you go to school, sometimes you have a project that you have to work with your friends, right? Why is our school create that kind of project? Because they want us to learn how to work together as a group, as a team. So in Buddhism, we have another term called Sangha. Do you know Sangha? Sangha means Tang. Tatao, the triple gems. Sangha is the community, and you are now a community. If you separate yourself, you just alone. But if you join together, you are group. If you stand outside by yourself, you are a penny. If you join in 99 cents, people call you a dollar. You see what that? So why we need to separate ourselves? We are the family. We are the community. In Vietnam, we have a very beautiful story. There was a family with 5 children. They fighting every day. They unable to talk to each other. So one day the father almost died. The father called the 5 boys together. And he put the 5 chopsticks together. He asked someone to break it. And none of the boys can break the 5 chopsticks at once. And he takes every single chopstick, he break it easily. So after that he said, if each of you stand alone, you are like a single chopstick. If 5 of you come together, you are a bundle of chopsticks, unable to do it together. So, gia đình Phật tử, English translation, Buddhist youth group, Buddhist youth association. If we call a Buddhist term, you are young Buddhist Sangha. But what makes the Sangha to be strong and happy, harmony, all together? When you bow the Buddha, how many bows you bow? How many? Three. Right? Buddha, Dharma, Sangha. Can you remember? Buddha, Dharma, Sangha. In Vietnamese, we call Phật Bảo, Pháp Bảo, Sangha. Hay con có học, có vô lý không? Có học vô lý không? Học Phật Pháp Tăng không? Tăng Bảo. Ở đây có thuộc bài hoa sen không? Bài hát hoa sen không? Hoa sen tâm cánh tâm chi, tâm là tình tâm từ bi tâm tình. Chỉ về ý ta là đây, từ tinh năm thầm của ta bóng mà. Hoa sen tâm cánh tâm chi, tâm là phận pháp và tâm sao tuần. Người ơi khi khoan áo làm, xin người hãy nhớ hoa sen bên mình. If you memorize that song, you can name all 8 colors of the hoa sen. Lotus is a flower that you must grow in the mud. Without the mud, we have no lotus. Same thing, problem like a mud. We all like a lotus. The problems will nourish us, will grow, will make us grow. So without a mud, we have no lotus. We are without problems, we cannot grow. We all learn from problems. So if you are just arrived in Vietnam, at the first step, very hard for you to learn English. Very hard for you to adapt with this modern society, with your new environment, with your new friends, with your new way to live. But if you open your heart, you're able to adapt on. That's why when you bow to the Buddha, you open your hands. Do you open your hands when you bow deeply down?
Yes.
Opening your hands symbolizes for opening your heart, opening your mind. Do not close, because when you close, you cannot receive anything. Only when things will come to people, when they are able to open their hands, their hearts, open their mind. Let's say it's something you never know. Today you know it. You say, wow, I open my mind. I open my eyes. Open my heart. So when you bow to the Buddha, you open your hands. When you join your palms, 10 fingers together, symbolize for united. Fingers, we have 5 fingers, 10 fingers. If we put together, we call hand. If we have one thing, we call one. But we have whole, we call handful. I have 10 spoons of rice, 10 spoons of nuts, whatever. A single flower, just a flower, but we come together with our arrangement. So myself, I just a monk. But I put myself in the community we call Sangha. So when you come here every Sunday, it's not a waste. I know sometimes you need to wake up early. You want to spend time at home, to play games, to hang around with friends, or to sleep in. But you know, your parents expect you to come here, to sit like this, to listen to my talk, etc. But remember, sometimes if you're able to maintain me, just you yourself a 5 minutes, 20 minutes, you receive something here. When you go to class, if your teacher asks you to do the same math every day, you're so bored, right? Your teacher gives you different problems. Interesting, learn more. If you are in grade 8, grade 9, but your teacher also asks you to add in, subtracting every day, you're so bored. Hey, give you something else. So life is a challenge. Life always gives you challenge. When you play a game, the harder to play, the more interesting. Then remember, if you enjoy gaming that way, then you should enjoy game, enjoy life in that way. Give me more challenge, more content. So live, how to live. Learn to live. Then after we learn, we can laugh. We can laugh. And our life, our living more, much better. This is what I use to remind myself. I come from nothing. One day, I will go back to nothing. That means we die. Before we become nothing, let's do something. Hòa thượng of this temple, the most venerable of this temple, the abbot of this temple, he spent more than 30 years together with the Buddhist community here to build this facility. Now he turned 80. Six. One day, he will come to the last minute. So be prepared. He will leave us one day. But after he left, only his physical died. But he will never die in our heart. Every time when you see this temple, you also can see Hòa Thượng. Every single place of this temple, you also can see his image. Right? So what can we do to show our respect, to show our gratitude to Hòa Thượng here? Be responsible. This is your place. You must come here often to protect it, to keep this place, to keep your parents, your grandparents. Well, they move all the way from Vietnam to here. They spend more than 30 years to build up this community. If they pass on to you, you don't keep it. If you don't keep it, then look like you betray them. So my feeling, every time, this is the second time I'm here. Last time I was in more than almost 2 years ago, I came here for a short visit, and I have a chance to network with him. And I deeply respect him because, you know, he is a good leader. That's why he can lead all of us up to this moment to build this place. I can tell you the truth. I travel a lot, but very rarely that you can see a beautiful temple like this. A huge facility that we use for every single thing. I travel a lot. Lots of temples I see, but very hard to find a temple as big and as useful. Hòa thượng now is 80 years old. The day that he leaves us is very soon, very close. So if we do not know how to appreciate the time here with him, and then when he is no longer with us, we feel regret. That is not the way. Same thing, if you know that your parents are getting older, as long as you're getting older, when you get older, don't forget your parents also older. When you was a baby, they still very young. When you turn 18, that means their hair changed. So why don't we dwell in the present moment? So I want to remind, because I was like you guys 30 years ago. You know, what is my wish now? I hope that I can go back younger. So I can do more things for the Buddhist. I love my work. I love what I'm doing now. I love all the Buddhists everywhere I go. And I see that I still have lots of things to share. I still have lots of work to be done for them. So I don't want you to waste it. I don't want you to just destroy and damage your future. This is my reminder. Did you receive what I tried to share? Okay. I deeply appreciate your presence, your attention, your listening. This is not a lecture, just a sharing. What I feel, I share with you. You know, yesterday, it is an honor for me that I can make a short visit from you. When I arrived here, the staff here told me that he is not feeling well. So I told him that if he allowed, I wish to make a visit to visit him. So yesterday, someone gave me a ride there to visit him. And he welcomed me right at the door. I stepped in, I hold his hand, and I express my appreciation, and he also expressed his welcoming to me. And you know, in the last 2 days I'm here, I don't have much time, but every time when I pass by the temple, I always tell people around me, it's a nice temple. It's a very well done temple. Lots of work, lots of effort, lots of investing, not money, the insight to the wisdom. We may grow up physically, but if we are unable to grow up here, it's not matters. Grow up physically and also grow up your insight, your understanding. So that you can make lot of work, lot of effort to offer for the community, for the society. Thank you for your time, allowing me to be here with you and share what I feel with you in this moment. Thank you. Now, do you know Buddha Dhamma Sangha? Okay, we can learn a song in English and very simple. This is the song. You can sing along with me after I sing this one. Okay? I love Buddha. I love Buddha. Yes, I do. Yes, I do.
Buddha is my teacher, Buddha is my teacher, teaching me to be free. You know the song?
Yes.
Okay, we sing together in order to honor the superstition. I love Buddha, I love Buddha, yes I do, yes I do. Buddha is my teacher, Buddha is my teacher, teaching me to be free. I love Dhamma, I love Dhamma, yes I do, yes I do. Dhamma is my teacher, Dhamma is my teacher, teaching me to be free. I love Sangha, I love Sangha, yes I do, yes I do. Sangha is my brother, Sangha is my sister, teaching me. Thank you. You wish to ask anything that you don't understand, you just come to the temple, you see people keep doing it at home, at the temple, but you know, you want to know what is the meaning, so next time when you do it, you understand the meaning, something you do with the meaning, you will wholeheartedly to do it. So if you don't understand something, please ask. Các bạn có hỏi không? Các bạn hỏi gì không?
Còn chưa free to ask về cái chuyện
của bạn này. Chưa free to ask. Otherwise, I will come to you to ask. Bây giờ thầy hỏi là nãy giờ thầy nói gì mà mấy con có hiểu không? Hiểu mà con có làm không? Con ráng con làm. The past already passed. The future not yet come. Today is the gift. Enjoy it. Con có biết câu đó? The past is history. The future is mystery. Today is a gift. That's why it's called present. So enjoy it. Okay? Today is a gift. So every day you open your eyes, you know it's a new day for you to do. A new day for you to walk in. So do not waste your day. Nếu mà quý nhân con có gì hỏi thì mình sẽ nghỉ ở đây. Mình có ai lương trưởng ha. Tôi lên kết thúc thì mà
Yeah, they're from Bali, and you might think that's a bullshit. đến là
I just want to inform a small thing. Just keep in mind this small thing. We all have the fortunate with what we have done. The point is do you know how to use that? You need to have two eyes to see, ears to listen, nose to smell, tongue to taste. Okay? Then, do we know how to use the meaning? Every day when you open your eyes, you still can see the sun, the clouds, your loved one. That's a miracle. That's a happiness. Today, after my talk in the main hall, I met a 35-year-old man who was sick, cannot see, and he has a his hand is growing with each day. His mother cries, and his mother hopes that I can talk to him so he can easily do accept and take it. Of course, he knew it since he was young, because he was like that when he was young, and that his hand is getting bigger along with his age. And when we look at that, and we look at that, remember what I shared with you earlier. We have a clear mirror to read, a clear glass to look through. But we also have the mirror with coat so we can see us. Look the audience in order to see us. How fortunate we are. How lucky we are. So there is no way to happiness. Happiness is the way. We still have two healthy legs to walk. It's the happiness. We still have hands to touch. We still have the heart to feel. When you see something wrong at home, you see it wrong. Your heart tells you it's wrong. It's dirty. Why don't we go ahead and wash it? Make it clean. After you go back from school, you go home from school, you see a full thing of dirty dishes. You see it. And you name it, dirty dishes. What made you can name it? Your mind. Your insights tell you it's dirty. Then your heart will tell you, come and wash it. Just a small thing like that. You already offer your happiness to your parents. You do your homework on time. You hand in your homework on time. You show your love to yourself, your parents, your teachers. You go home, you hang up your coat, put your knife, your shoes nice and neat. You show your love. So love, not only in words. Love in action. Love in action. The way you do, you show your love. I know you show your love to Ty, even you never know me. Why? Because you sit properly, you keep quiet, you're listening, even you close your eye or you sleep. But I know you show your love, otherwise you moving around, you make noise, you interrupt. So in your daily life, you're able to cultivate love and to show your love everywhere, with anyone. You see your friend, you give her a smile. Hello, good morning, how are you? Those kind of greeting already show love. So you're able to offer a lot of things to your loved one around you just because you don't know how. And just because sometimes you don't know, can I do it? But you can do it. You can do it.
You can love, you can show your love by smiling, by breathing, by doing something to make others happy. So happiness is the way. There is no way to happiness. If you're able to appreciate your legs, your healthy legs to walk, your good heart, good lungs, everything, single thing you have now, and learn, and use and ministry. Do not abuse your eyes with your, you know, a lot of electronic contact. You may damage your eyes too. So use your eyes ministry. Protect your eyes. Thank you.
Chúng con đồng hành với Phật tử, các mời thầy đang nói chúng con những bài pháp thật là quyến tấu, và chúng con dùng những bài pháp đó làm những hành trang của chúng con và thiền và phục vụ cho tổ chức. Trước khi nghỉ cho các thầy các em được nghỉ, chúng con được xin phép được lên lời là chúng chúc thầy sát thể thiên an chúng tăng về độ quả thiên thần. Thì chúng con các phòng nếu mà sanh này sẽ xuất hiện thì ghé những thiên an qua chúng đi hành pháp của thầy, còn như hành pháp của thầy thì cũng ghé nghĩ đến chúng con và chùa chúng con thì chúng con được đặt hỏi thêm mà tham mô cũng chưa chúc tham mô như vậy.
Con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh dương. Con đã thấy kiếp chúng sinh khổ đau trong muôn lỗi lầm, hòa với nước mắt vui sầu. Chọn đời sống kiếp thương đau, cầu xin cho con ánh sáng, người soi nơi nơi mây mờ, chân gian vui trong ánh đạo, cho đời vơi bớt sầu đau. Lạy Phật, con xin sám hối. Con đã quay về đài sen, lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh dương.
Từng bước chân trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một tiếng người, nhìn ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, tĩnh trong tâm tĩnh trong phòng động. Nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khung ca vô thường. Bước chân đi bước chân ai nhỉ, bước tinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy bên các bạn, một niềm tin hình sáng tâm hồn. Thank you.
từng bước chân trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hay mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu, nhìn thấy nhau thương một tiếng người, biết ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, tiếng trong tâm tĩnh tâm không đặng. Nghe tiếng thầy trong đắng đường, lòng an nhiên không xa vô thường. Bước chân đi bước chết ai nhỉ? Bước tin thành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một người tin hình sáng tâm hồn. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thương trong tâm tĩnh tâm không đặng. Nghe tiếng thầy trong giảng đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước tinh hành cõi tâm an lành. Bên tiếng thầy bên các bạn, một niềm tin hình sáng tâm hồn. Bên quý thầy bên các bạn, một niềm tin hình sáng tâm hồn.
Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dù trong lúc đang làm gì Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thanh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dù trong lúc đang làm gì Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thanh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di ca khúc dù trong lúc đang làm gì. Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thanh ơi, niệm Phật thân tuấn giang người. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi.
Mẹ cha khuyên thuộc gần xa.